Phong lưu võ trạng nguyên, chương 752, Đại tiểu ma nữ, 2, góc truyện audio.com, Dương Ngọc Hoàn, một tiểu cô nương còn hồn nhiên ngây thơ, vì muốn ở lại với ta thề sống chết không tiến cung, hiện tại còn ngàn dặm xa xôi chạy tới U Châu. Ở trong lòng nàng nhìn qua ngoại trừ ta không còn chứa đựng được bất cứ chuyện gì. Bất kể là diễn kịch khi quân, hay ngàn dặm tầm tình, nàng đều không để ý. Chỉ vì một nguyện vọng đơn giản ở lại bên người hầu gia ca ca. Trên mặt Tần Tiêu nổi lên dáng cười thư tâm mà dịu dàng, kéo tay Dương Ngọc Hoàn hỏi. Ngọc Hoàn, đoạn đường này muội vất vả lắm đi. Vất vả nha, Dương Ngọc Hoàn vẫn giống như lúc trước, nhẹ nhàng nắm tay Tần Tiêu nhảy hai bước cười khanh khách. Nhưng bây giờ có thể vui vẻ như vậy, muội không còn nhớ rõ. Muội chỉ biết là từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hầu gia ca ca, toàn bộ mệt nhọc vất vả đều không còn đáng kể vậy. Tần Tiêu mỉm cười, vỗ về đầu nàng nói. Ta không phải đã nói rồi sao, sẽ phái người về Giang Nam đón mọi người. Vì sao muội lại nóng vội như vậy đây, tự mình chạy đến. Như thế thật hay, làm Tiên Nhi cùng Huyền Nhi còn không vội chết. Còn có Tử Địch nàng đi ra ngoài như vậy còn không sợ Khải Toàn cùng Khải Tát khóc vang mỗi ngày. Lần này xem như Tiên Nhi hai nàng sứt đầu mẻ chán. Dương Ngọc Hoàn nhất thời mở to mắt tràn đầy hổ thẹn nói. Vậy sao, muội không nghĩ nhiều được như vậy. Tiên Nhi thì các nàng sẽ thật sốt ruột thật tức giận đi. Sau khi chúng tôi đến Ngạc Châu, Tứ Nương đã gửi thư trở về, nói cho Tiên Nhi thì việc này. Tỷ ấy nói với muội, hẳn là không sao cả. Tần Tiêu thoáng lắc đầu cười khổ, Ngọc Hoàn, lần này Tiên Nhi hai nàng khẳng định sẽ bận tâm cùng sốt ruột. Ta lập tức viết thư về Sở Tiên Sơn Trang, nói cho họ biết hai muội đã bình an tới U Châu. Ít nhất phải báo cho họ biết tin bình an mới được. Muội a hát thật đúng là nhi đồng, ha ha. Dương Ngọc Hoàn xấu hổ lẫn tự trách nhìn Tần Tiêu thì thào nói. Hầu gia ca ca, muội biết sai lầm rồi. Muội chỉ nghĩ muốn mỗi ngày nhìn thấy huynh, không nghĩ thêm được điều gì khác. Hiện tại nghe huynh nói muội mới hiểu được nguyên lai muội thật sự rất tùy hứng, làm vậy nhất định sẽ làm các tỷ tỷ lo lắng cùng tức giận. Thật xin lỗi, muội thật sự không cố ý làm như vậy. Tần Tiêu rộng lượng cười nói. Bỏ đi, Ngọc Hoàn, không trách muội. Ta sẽ viết thư cho Tiên Nhi các nàng, nói rõ sẽ vô sự. Đúng rồi, Mặc Y cùng Tử Địch đâu, vì sao không thấy? Dương Ngọc Hoàn nói, Tứ Nương sợ huynh mắng nàng, luôn trốn trong khách điếm không dám tới. Sau khi Tam Nương về tới đã đón nàng về phủ, nhưng vừa rồi nàng nghe nói huynh đã về U Châu, lập tức kinh hoàng bỏ chạy ra ngoài. Vì vậy Tam Nương phải đi truy nàng. Tần Tiêu buồn cười, trong lòng nhủ thầm, Tử Địch thật sự ngốc nghếch đến đáng yêu. Ngọc Hoàn biết là khách điếm nào không? Biết nhé, vừa mới đến U Châu muội cùng Tứ Nương đã ở đó. Đi, chúng ta cùng đi đón họ về. Dương Ngọc Hoàn cười khanh khách bởi vì Tần Tiêu ôm nàng đặt lên con ngựa hùng tráng của hắn. Nàng có chút khẩn trương dựa theo lời nói của Tần Tiêu nắm chặt yên ngựa, hai chân xỏ vào trong bàn đạp, sau đó còn sợ hãi vỗ vỗ cổ ngựa. Đạm Kim Mã thật thông linh tính, còn ngẩng nhẹ đầu thở phì phì xem như chào hỏi nàng. Dương Ngọc Hoàn cao hứng cười to, thật vui vẻ a hát, muội rốt cục được cưỡi ngựa vậy. Tần Tiêu xoay người lên ngựa ôm Dương Ngọc Hoàn trước ngực, đem dây cương giao trong tay nàng. Cầm đi, ta dạy cho muội làm sao chỉ huy con ngựa nên đi theo hướng nào. Hoa quá, góc truyện audio.com, tuyệt vời, thật thú vị, thật kích thích a hát, không ngờ ngồi cao tới như vậy. Dương Ngọc Hoàn chẳng khác gì một con chim én nhỏ líu díu kêu lên. Nhà nhà, nó động động đâu, hướng bên này đi nha. Tần Tiêu cười vang, nắm tay nàng chỉ dạy cho nàng biết làm sao điều khiển ngựa. Đạm Kim Mã đi theo sự chỉ huy của nàng chậm rãi chạy ra cửa sau hậu viện. Dương Ngọc Hoàn lớn tiếng cười vui, có cảm giác thành tựu 10 phần. Ra khỏi phủ viện, Dương Ngọc Hoàn vừa khẩn trương vừa hưng phấn điều khiển ngựa đi ra đường lớn. Đạm Kim Mã đi theo Tần Tiêu nhiều năm, được huấn luyện nghiêm chỉnh lại thông linh, Tần Tiêu cũng không hề lo lắng nó sẽ chạy loạn. Cho dù tiểu cô nương nhất thời không biết chỉ huy, Đạm Kim Mã cũng sẽ tự mình phán đoán mệnh lệnh đúng sai mà làm theo hoặc thay đổi. Dương Ngọc Hoàn nhìn thấy có chiếc xe ngựa chạy tới đối diện, kinh hoàng kéo dây cương kêu to. Hòa, có xe đến đây, sắp đụng rồi. Quay đầu lại, quay đầu lại. Đạm Kim Mã thông minh tránh sang lề đường, tránh chiếc xe kia. Chỉ hận dây cương kéo quá mạnh khiến nó cảm thấy đau đớn. Đại Nguyên Soái mang theo một tiểu cô nương cưỡi ngựa đi trên đường, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà tiểu cô nương còn xinh đẹp tuyệt mỹ lại hồn nhiên, khiến người càng nhìn chăm chú. Cũng may hình tượng của Tần Tiêu rất tốt, hành vi quang minh lỗi lạc cũng không hề cố ý che giấu, bằng không thật sự lại tuôn ra lời đồn đãi không hay. Đi qua hai con đường, cuối cùng tìm tới khách sạn kia. U Châu cũng không nhiều khách điếm, Tần Tiêu muốn tìm cũng rất dễ dàng, chỉ cưỡi ngựa chừng nửa nén nhang là đến. Nhưng vì muốn chiếu cố hứng chí của Dương Ngọc Hoàn nên hắn xem như một lần huấn luyện cưỡi ngựa luyện tập kiên nhẫn. Đến cửa khách sạn, Tần Tiêu xoay người nhảy xuống, Dương Ngọc Hoàn lại thản nhiên bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn. Tần Tiêu giật mình hoảng sợ, cũng may kịp thời ôm lấy nàng, không khỏi trách cứ nói. Cẩn thận một chút chứ, nếu ta không đón muội kịp thì làm sao bây giờ? Dương Ngọc Hoàn tràn đầy tự tin nở nụ cười. Hầu gia ca ca nhất định có thể đón được muội, muội biết. Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười, trong lòng nói. Rốt cục tiểu cô nương tín nhiệm ta tới mức độ nào đây? Hai người cùng đi vào khách điếm, Dương Ngọc Hoàn vô cùng hưng phấn đi phía trước dẫn đường, chạy chậm lên lầu 2 dẫn Tần Tiêu đi tới trước một khách phòng. Tần Tiêu đi tới trước cửa phòng, nghe được bên trong có thanh âm thì thào nói chuyện, không khỏi buồn cười, thật đúng là ở trong này. Đốc, đốc, Tần Tiêu gõ cửa, ai nha, là thanh âm của Mặc Y. Tần Tiêu ho khan một tiếng, điếm tiểu nhị, đến đưa nước trà. A, người kia đến đây. Lập tức nghe được tiếng la hoảng của Tử Địch, Mặc Y đi ra mở cửa, nhìn Tần Tiêu áy náy cười. Lão công, huynh đừng nóng giận, việc này. Không có, không tức giận. Tần Tiêu đi vào phòng, quay người đóng cửa thoáng nhìn vào trong, Tử Địch sợ hãi rúc vào góc giường, đang chùm mền chừng đôi mắt to có chút sợ hãi nhìn Tần Tiêu. Sao vậy, ta rất đáng sợ sao? Tần Tiêu cười đi tới cạnh giường, Tử Địch cảnh giác lui về phía sau. Huynh đừng tới đây nha, huynh đừng trách muội, chẳng qua hiện tại muội lập tức quay về Giang Nam thôi. Muội chỉ đem Ngọc Hoàn đưa tới cho huynh đừng mắng muội lập tức đi về. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt nhận chân của Tử Địch không khỏi nở nụ cười. Tử Địch nguyên lai muội cũng sợ bị mắng. Tử Địch khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Cách chương.